Việt Nam Plus Podcast. Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Việt Nam Plus News. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Những tình tiết đặc biệt trong vụ án Tân Hoàng Minh. Bác bỏ đề xuất trích lại 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông. Động đất có độ lớn 4 gây rung lắc ở nhiều khu vực tại Hà Nội. Ông Chu Xie tin tuyển Việt Nam còn quyền tự quyết trước trận lượt về với Indonesia. 4 nghi phạm vụ khủng bố ở Nga trình diện trước tòa, 3 kẻ nhận tội. Trong quá trình xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, phiên tòa sơ thẩm đã ghi nhận những tình tiết đặc biệt. Đây là vụ án đầu tiên xét xử về hành vi lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ và là vụ án về xâm phạm quyền sở hữu có số tiền khắc phục lớn nhất từ trước đến nay. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã nộp lại toàn bộ hơn 8.600 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Vụ án có số lượng bị hại rất lớn lên đến 6.630 người. Tuy vậy, điều đặc biệt là số lượng bị hại tự nguyện xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo cũng thuộc diện lớn nhất từ trước đến nay. Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Đỗ Anh Dũng đều nhận về mình trách nhiệm chính khi để xảy ra vụ việc. Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức án cho cả 15 bị cáo so với đề nghị ban đầu. Quyết định này là điều ít gặp trong các vụ án về kinh tế bị đưa ra xét xử trong thời gian gần đây. Dự kiến từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số dự án luật, trong đó có dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, tại dự thảo luật mới, Chính phủ đã bỏ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trích lại tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Trước đó, tại dự thảo luật trình phiên họp 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và tối thiểu 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương. Tuy nhiên, tại dự thảo luật mới nhất, nội dung đề xuất này đã được bỏ. Sáng 25 tháng 3, người dân ở một số khu vực huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cho biết họ đã cảm nhận được sự rung lắc mạnh trong khoảng 5 giây. Tại một số quận nội thành như Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Xuân, người dân cũng cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc diễn ra liên tiếp trong 2 đến 3 lần. Theo Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, những biểu hiện rung lắc trên là do dư chấn của trận động đất có độ lớn 4 vừa xảy ra tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất vào khoảng 16 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Qua kiểm tra nhanh, chưa ghi nhận thiệt hại. Trong cuộc họp báo trước trận Việt Nam gặp Indonesia vào ngày 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Chu Xie đã dự đoán về cách tiếp cận của Indonesia và nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông cho biết trận đấu có thành công hay không là do sự nỗ lực của cầu thủ thực hiện chính xác ý đồ chơi bóng. Ở trận lượt đi trên đất Indonesia, tuyển Việt Nam đã để thua sau tình huống ném biên của chủ nhà. Trong trận tái đấu giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình, hậu vệ Pratama Arhan nếu được ra sân chắc chắn sẽ sử dụng ngón nghề cũ, những quả ném biên mạnh. Huấn luyện viên người Pháp cho biết đã trao đổi kinh nghiệm với ban huấn luyện tuyển Nhật Bản, chuẩn bị đối phó với các quả ném biên của Indonesia. Dù thua ở trận lượt đi tuần trước, ông Chu Xie cho rằng đã rút ra được bài học. Với trận tái đấu sắp tới, chiến lược gia người Pháp hoàn toàn tự tin. Trong buổi trình diện trước tòa ngày 25 tháng 3, 4 nghi phạm bị bắt liên quan đến vụ tấn công đẫm máu tại Nga ngày 22 tháng 3 đã bị Moscow cáo buộc tội danh khủng bố. 3 người trong số đó đã thừa nhận tội và có nguy cơ sẽ phải chịu mức án cao nhất là tù chung thân. Trước đó, vào ngày 22 tháng 3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát Krokus City ở ngoại ô Moscow. Nhóm này đã xả súng điên cuồng vào những người có mặt ở nhà hát có sức chứa hơn 6.000 người. Vụ tấn công đã khiến 137 nạn nhân thiệt mạng, 182 người khác bị thương. Số nạn nhân thiệt mạng có nguy cơ tiếp tục tăng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu. Tuy nhiên, phía Moscow vẫn nghi ngờ và hiện đang điều tra mối liên hệ giữa Ukraine với vụ khủng bố đẫm máu này, do các nghi phạm bị bắt giữ khi đang có ý định vượt biên sang Kiev. Tất cả các nghi phạm đều là công dân Tajikistan. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.